RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Mai Vân, Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 18 tháng 12, 2012.
Tổng thống Obama khẳng định tầm quan trọng của Liên minh Mỹ-Nhật.
Seoul coi Tokyo là đối tác lớn nhưng không nhượng bộ trong tranh chấp biển đảo.
Trung Quốc bắt giam hơn 400 tín đồ giáo phái Thượng Đế Toàn Năng.
Tại Miến Điện, người dân Moni tiếp tục đấu tranh chống việc Trung Quốc khai thác mỏ đồng.
Hơn 100 sinh vật mới được phát hiện tại vùng Mekong.
Phó Tổng thống Syria công khai tuyên bố muốn đàm phán giải quyết khủng hoảng.
Mỗi ngày một sự kiện, Singapore, cửa ngõ Đông Nam Á của Liên hiệp châu Âu.
Bầu cử Tổng thống Hàn Quốc, các thách thức đối với nền dân chủ tại nước này, hai nhà nghiên cứu Pháp Valérie Nikke và Marianne Perron-Royce trả lời phỏng vấn của RFI. Ngay sau khi Đảng Tự do Dân chủ của Nhật đắc cử quốc hội, Tổng thống Obama khẳng định tầm quan trọng của Liên minh Mỹ-Nhật. Ngày hôm qua, 17 tháng 12, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện thoại đến ông Shinzo Abe, Thủ tướng tương lai của Nhật Bản, để chúc mừng thắng lợi của Đảng Tự do Dân chủ trong cuộc bầu cử lập pháp hôm Chủ nhật, theo phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney. Trong cuộc điện đàm, nguyên thủ Mỹ và Thủ tướng tương lai Nhật Bản đều khẳng định tầm quan trọng phải duy trì và củng cố mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước, coi Liên minh Mỹ-Nhật là hòn đá tảng cho hòa bình và an ninh trong khu vực. Vẫn theo phát ngôn viên Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ và ông Abe đã nói đến những nỗ lực đang được thực hiện để cải thiện an ninh cũng như tăng cường quan hệ kinh tế. Và cả hai lãnh đạo cũng nhất trí về tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ giữa Mỹ và Nhật Bản liên quan đến những vấn đề khu vực và thế giới. Việc lãnh đạo Mỹ-Nhật nhấn mạnh đến tầm quan trọng của liên minh giữa hai nước có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh đang có căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản do tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku Điếu Ngư tại biển Hoa Đông. Hoa Kỳ vẫn tuyên bố không đứng về bên nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền, nhưng đồng thời lại khẳng định vùng quần đảo Senkaku nằm trong phạm vi điều chỉnh của Hiệp ước An ninh Washington-Tokyo, có nghĩa là nếu Nhật Bản bị tấn công thì Hoa Kỳ có nghĩa vụ phải giúp đỡ. Ông Shinzo Abe đã từng làm Thủ tướng Nhật Bản trong vòng một năm từ 2006 đến 2007. Trong chiến dịch vận động tranh cử quốc hội, ông Shinzo Abe tuyên bố sẽ tăng cường liên minh với Hoa Kỳ để bảo đảm an ninh cho Nhật Bản. Một chi tiết nhỏ đã gây cười trong cuộc họp báo vào ngày hôm qua của ông Shinzo Abe, khi thông báo có nhận được điện thoại từ Nhà Trắng, Thủ tướng tương lai Nhật Bản lại nói là ông đã điện đàm với Tổng thống George Bush. Nhìn thấy mọi người cười ồ lên và thì thầm với nhau, ông đã nhanh chóng hiểu ra sự nhầm lẫn và vội vàng chữa lại là ông vừa nói chuyện với Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Bầu cử Tổng thống tại Hàn Quốc, khoảng cách giữa hai ứng viên thu hẹp. Ngày mai, 19 tháng 12, cử tri Hàn Quốc sẽ đi bỏ phiếu bầu cử Tổng thống. Theo các điều tra dư luận, tỷ lệ cử tri ủng hộ hai ứng cử viên chính Park Geun-hye và Moon Jae-in là sắp xỉ nhau. Ứng cử viên Park Geun-hye, đảng Seanuri theo xu hướng bảo thủ, tạm dịch là đảng Thế giới mới, vốn dẫn trước từ đầu cuộc tranh cử, dần dần mất ưu thế, đặc biệt từ một tuần này. Khác biệt giữa hai ứng cử viên hiện nay chỉ còn nằm ở trong phần sai số của kết quả thăm dò dư luận. Theo các nhà quan sát, việc tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Moon Jae-in, đảng Dân Chủ Thống Nhất, tiếp tục tăng lên trong các thăm dò dư luận, một phần quan trọng là nhờ sự ủng hộ mà ứng cử viên độc lập An Chen-sun dành cho ông Moon Jae-in. Theo Giám đốc Viện Realmeter Lee Taek-soo, thì việc ứng cử viên chính thứ ba kể trên bỏ cuộc khiến cho cuộc tranh cử Tổng thống Hàn Quốc trở nên gay cấn hơn. Bà Park Geun-hye trong bài phát biểu cuối cùng trên truyền hình trước ngày bầu cử đã kêu gọi cử tri tích cực đi bỏ phiếu. Nữ ứng viên 60 tuổi, độc thân và không con cái của đảng cầm quyền Thế giới mới tuyên bố, xin trích, như một người mẹ hiến dâng cuộc đời mình cho gia đình, tôi sẽ trở thành người tổng thống, quan tâm chăm sóc mỗi thành viên trong cộng đồng chúng ta. Lời tuyên bố kể trên đặc biệt hướng đến cử tri quần chúng của đảng Thế giới mới, những người cao niên và tôn trọng các giá trị truyền thống. Bà Park Geun-hye kêu gọi cử tri ủng hộ để mở ra một kỷ nguyên mới cho một người phụ nữ đầu tiên trở thành tổng thống, người hứa hẹn mang lại viễn cảnh thay đổi và cải cách. Park Geun-hye là con gái của nhà cựu độc tài Park Chung-hee, từng điều hành đất nước với bàn tay sắt trong 18 năm trước khi bị ám sát vào năm 1979. Mẹ của bà cũng bị một người ủng hộ chế độ Bình Nhưỡng ám sát vào năm 1974. Về phần mình, ứng cử viên Moon Jae-in, 59 tuổi, luật sư và người hoạt động tích cực trong việc bảo vệ nhân quyền, là biểu tượng của cuộc đấu tranh vì dân chủ trong thập niên 1970, là một đối thủ không khoan nhượng chống chế độ độc tài quân sự. Ông Moon Jae-in đã từng bị bắt giam. Hai ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc đều muốn lấy lòng tầng lớp trung lưu và bình dân và hứa hẹn chống lại các bất bình đẳng xã hội đang gia tăng không ngừng tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á. Là nước giàu thứ 14 trên thế giới, nhưng Hàn Quốc xếp hạng thứ 108 trên tổng số 135 quốc gia về bình đẳng giới. Thu nhập trung bình của nữ giới ít hơn 39% so với nam giới tại Hàn Quốc, là khoảng cách lớn nhất trong số các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Cũng liên quan đến Hàn Quốc, ngày hôm nay, trước cuộc bầu cử Tổng thống, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tuyên bố Nhật Bản là một đối tác quý giá, lời lẽ trong nguyên văn, nhưng cảnh báo sẽ không nhân nhượng tân chính phủ Nhật Bản của Đảng Tự do Dân chủ, vừa đắc cử trong cuộc bầu cử Chủ nhật ngày 16 tháng 12, trong một loạt vấn đề quan trọng, trong đó có chủ quyền tại vùng biển đảo tranh chấp. Trả lời báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-yong khẳng định, lập trường của chính phủ Hàn Quốc là kiên định và rõ ràng, có những vấn đề, bao gồm những vấn đề liên quan đến lịch sử mà Hàn Quốc không thể nhân nhượng. Hết lời dẫn. Lời phát biểu kể trên rõ ràng liên quan đến các tranh chấp biển đảo và một loạt các bất đồng của Seoul với chính quyền Tokyo về thời gian Nhật Bản đô hộ Hàn Quốc từ năm 1910 đến 1945. Hàn Quốc và Nhật Bản hiện tại đang có tranh chấp về cụm đảo Dokdo Takeshima tại vùng biển Nhật Bản nằm giữa hai nước. Nhóm đảo này hiện thuộc quyền kiểm soát của Hàn Quốc từ năm 1954. Vào tháng 10 năm nay, Seoul đã phản ứng dữ dội trước việc ông Abe, thủ lĩnh Đảng Tự do Dân chủ theo xu hướng dân tộc chủ nghĩa, đến thăm ngôi đền Yasukuni, nơi thờ 2,5 triệu vong linh binh sĩ tử trận trong Thế chiến II, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh. Với tư cách là Thủ tướng Nhật Bản, vào năm 2007, ông Shinzo Abe đã làm cho Seoul tức tối khi phủ nhận việc quân đội Nhật can dự trực tiếp vào việc cưỡng bức rất nhiều phụ nữ Hàn Quốc làm nô lệ tình dục trong thời gian Thế chiến II. Ngược lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, có nhiều lĩnh vực khác mà hai bên có thể hợp tác được như an ninh khu vực, Bắc Triều Tiên, thương mại hay văn hóa. Ông Choi Tae-yong khẳng định, xin trích, trong các lĩnh vực này, Nhật Bản là đối tác quý giá, chúng ta đã từng hợp tác với nhau và sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai. Việc Nhật Bản có một chính phủ mới sẽ không cản trở các hợp tác này.
Trung Quốc bắt giam hơn 400 tín đồ giáo phái Thượng Đế Toàn Năng. Công an Trung Quốc xác nhận đã bắt giam hơn 400 tín đồ của giáo phái Thiên Chúa Giáo tuyên chiến với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chiến dịch trấn áp này xảy ra tại tỉnh Thanh Hải, nơi mà chính quyền Trung Quốc đang đối phó với làn sóng tự thiêu của Phật tử Tây Tạng. Tuyên chiến với Đảng Cộng sản Trung Quốc và dự báo ngày tận thế 21 tháng 12 năm 2012, giáo phái Thiên Chúa Giáo Thượng Đế Toàn Năng trở thành đối tượng phải trấn áp của chính quyền Trung Quốc. Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, thì một phát ngôn viên của ngành an ninh Trung Quốc đã xác nhận, công an đã bắt giam hơn 400 tín đồ Thiên Chúa Giáo thành viên của giáo phái Thượng Đế Toàn Năng, phá hủy nhiều cơ sở, tịch thu hơn 5.000 biểu ngữ, đĩa CD, DVD, máy vi tính v.v. Cũng theo nguồn tin này thì trong hai ngày 5 và 6 tháng 12 đã có 8 vụ xung đột giữa tín đồ và công an tỉnh Thanh Hải. Giáo phái này đã thay đổi chiến thuật kể từ ngày 8, họ tổ chức phát truyền đơn bí mật, vẽ khẩu hiệu trên tường, kêu gọi dân chúng nổi dậy, lật đổ Đại Xích Long, ám chỉ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Theo AFP, chính quyền tỉnh Thanh Hải xem việc trấn áp giáo phái Thiên Chúa Giáo có liên quan chặt chẽ với chính sách đương đầu với phong trào tự thiêu của người Tây Tạng chống Trung Quốc đô hộ.
Tại Miến Điện, người dân Muniwa tiếp tục đấu tranh chống việc Trung Quốc khai thác mỏ đồng. Một nhà sư Miến Điện được AFP trích dẫn hôm nay cho biết là dân cư làng Tôn, trong đó có các vị sư, đã dựng lều trại bên con đường gần làng, chỉ cách mỏ đồng Muniwa vài cây số, để bày tỏ nỗi bất bình của họ. Vẫn theo nhà sư trên, các lều trại được dựng lên từ hôm thứ Tư, ban ngày có khoảng 70 người có mặt. Ban đêm có đến 200 người túc trực tại chỗ. Việc chính quyền giải tán thô bạo những người biểu tình chống việc khai thác mỏ đồng vào cuối tháng 11 vừa qua đã không làm cư dân chung quanh mỏ này nản chí. Trả lời AFP, nhà sư trên cho biết là hiện giờ họ đòi tập đoàn Trung Quốc Vạn Báo khai thác mỏ phải ngừng các hoạt động trong thời gian điều tra. Chính quyền hiện cũng không yêu cầu dân làng dẹp bỏ lều trại của mình. Xin nhắc lại là người dân địa phương đã biểu tình phản đối đề án khai thác mỏ đồng, đồng thời tố cáo việc trưng thu đất đai cho việc khai thác này nhưng lại đền bù cho họ quá thấp. Vào cuối tháng 11, đám đông biểu tình, trong đó có nhiều nhà sư, đã bị lực lượng an ninh thẳng tay đàn áp để giải tán. Hàng chục người đã bị thương. Một ủy ban điều tra dưới sự lãnh đạo của bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đối lập, đã được thành lập để làm sáng tỏ vụ đàn áp và xem xét đề án khai thác mỏ đồng Muniwa. Nhiều cuộc biểu tình cũng được tổ chức sau vụ đàn áp nói trên để đòi chính quyền xin lỗi. Để làm dịu tình hình thì chính quyền đã ngỏ lời lấy làm tiếc về sự cố nhất là đối với các nhà sư. Cũng tại Miến Điện, nhưng liên quan đến bang Kachin, một năm sau, khi Tổng thống Miến Điện ra lệnh cho quân đội ngừng chiến dịch tấn công vào lực lượng nổi dậy Kachin, vùng cực bắc Miến Điện, thì tình hình vẫn không yên. Theo hãng tin Pháp AFP, nhiều giới chức tại chỗ vào hôm nay đã xác nhận là các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn, trong khi đàm phán lâm vào ngõ cụt. AFP trích lời một doanh nhân Kachin được cử làm trung gian hòa giải, cho biết là chiến sự không suy giảm. Giao tranh diễn ra hầu như mỗi ngày trong mấy tuần lễ qua. Cả hai bên đều cho là họ chỉ tự vệ, trong khi người dân thì phải chạy loạn, mất cả nhà cửa đất đai. Xin nhắc lại là xung đột giữa lực lượng Kachin đòi độc lập và quân đội Miến Điện đã bùng lên trở lại từ tháng 6 năm ngoái sau 17 năm hưu chiến. Đến tháng 12 cùng năm ngoái, Tổng thống Thanh Sen đã ra lệnh cho quân đội ngừng các cuộc tấn công và đàm phán với lực lượng nổi dậy. Tuy nhiên, lệnh của ông cũng như đàm phán đã không làm im được tiếng súng.
Cũng trong vùng Đông Nam Á, nạn nhân thứ 10 chết vì cúm gia cầm tại Indonesia tính từ đầu năm nay. Hôm nay, một viên chức đặc trách phòng ngừa bệnh truyền nhiễm xác nhận nạn nhân thứ 10 của siêu vi H5N1 đã qua đời vào ngày 6 tháng 12 tại huyện Bogor, đảo Java sau một tuần lễ bị sốt cao. Cậu bé 6 tuổi bị nhiễm virus khi chơi đùa với đàn gà trong sân nhà. Vào đầu tháng 12, Bộ Y tế Indonesia cho biết đã cô lập được một loài siêu vi cúm gia cầm cực độc chưa từng thấy tại nước này. Nghiệp đoàn chăn nuôi ngăn vịt trước đó báo cáo 200.000 con vịt ngã bệnh chết liên tục trong tháng 11. Nhà thú y Indonesia đang chờ kết quả khảo sát để xem có phải là loại siêu vi biến đổi gen hay là một chủng mới đến từ nước ngoài. Trong năm 2011, tại Indonesia có 11 nạn nhân chết vì cúm gia cầm và qua năm nay lại có thêm 10 người chết.
Liên quan đến vấn đề sinh thái, hơn 100 sinh vật mới được phát hiện tại vùng Mekong. Dơi mặt như quỷ sứ, nhái hót như chim hay ếch mang biểu tượng bát quái. Đây là một số động vật mới mà các nhà khoa học vừa tìm thấy trong khu vực sông Mekong. Trong bản báo cáo về những phát hiện năm 2011 ở vùng tại Mekong, công bố hôm nay, Quỹ Thế giới Bảo vệ Thiên nhiên cho biết đã xác định được 126 loài thực vật và động vật mới trong khu vực trải rộng từ Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan lên đến Miến Điện và vùng Vân Nam Trung Quốc. Các nhà khoa học đã rất làm lý thú khi tìm ra một loại nhái sống trên cây trong các khu rừng trên núi cao miền Bắc Việt Nam. Loài này có tiếng kêu như chim hót thay vì tiếng ồm ộp thông thường của ếch nhái. Theo mô tả của các nhà khoa học, thì giai điệu của tiếng hót này luôn thay đổi mỗi lần mỗi khác. Tuy vui mừng trước việc phát hiện được nhiều sinh vật mới, Quỹ Thế giới Bảo vệ Thiên nhiên không che giấu nỗi lo ngại về nguy cơ các loại này sớm bị tiêu diệt do các hoạt động vô trách nhiệm của con người. Tình trạng phá rừng, nạn săn bắn trái phép và các đề án thủy điện lớn trên sông Mekong là những mối đe dọa khiến cho nhiều loài mới được phát hiện khó tồn tại lâu dài. Trong báo cáo của mình, thì Quỹ Thế giới Bảo vệ Thiên nhiên nêu bật là trong vỏn vẹn 40 năm qua, 30% rừng ở vùng đại Mekong đã biến mất, trong lúc nhiều loài vật bị đe dọa vì tình trạng săn bắt bất hợp pháp, lấy da, thịt và làm vật nuôi. Báo cáo cũng cảnh báo về nguy cơ đến từ đề án xây dựng đập Sayaburi trên dòng chính của sông Mekong, đoạn chạy qua Lào, vì đập thủy điện Sayaburi sẽ là một rào cản không thể vượt qua cho nhiều loài cá và bị xem là một bản án tử hình đối với các giống loài đã được biết đến và chưa được phát hiện. Hết lời dẫn.
Phó Tổng thống Syria công khai tuyên bố muốn đàm phán nhằm giải quyết khủng hoảng. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tại thủ đô Damas dành cho nhật báo Liban Al-Akhaba được AFP loan tải ngày hôm qua, Phó Tổng thống Syria Farouk Al-Sharik công khai tuyên bố ủng hộ một giải pháp thương lượng nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng, trong lúc Tổng thống Bashar al-Assad lại chủ trương một giải pháp quân sự để đè bẹp phe nổi dậy. Phó Tổng thống Syria khẳng định là những bất đồng trong việc tìm kiếm giải pháp đã xảy ra ở cấp cao nhất của nhà nước. Ông nói, xin trích, những người có may mắn được gặp ngài Tổng thống sẽ nghe thấy từ miệng ông nói rằng đó là một cuộc xung đột lâu dài và là một âm mưu to lớn của nhiều phe phái. Hết lời dẫn. Vẫn theo Phó Tổng thống Syria thì ông Assad không giấu giếm quyết tâm dùng biện pháp quân sự để đạt được thắng lợi cuối cùng và sau đó thì có thể tiến hành đối thoại chính trị. Ngược lại, Phó Tổng thống Charles lại ủng hộ một giải pháp thỏa hiệp, vì không một phe nổi dậy nào có thể chấm dứt các trận chiến. Tương tự, các chiến dịch của các lực lượng an ninh và các đơn vị quân đội cũng không thể giúp chấm dứt chiến sự. Được hỏi về khả năng ông lên thay thế Tổng thống Assad trong trường hợp đạt được một sự chuyển giao quyền lực qua thương lượng, ông Charles cho rằng cần phải có một sự thỏa thuận mang tính lịch sử giữa tất cả các bên liên quan. Theo Phó Tổng thống Charles, ông Assad nắm giữ tất cả các quyền lực, tuy có những ý kiến và quan điểm khác nhau trong bộ máy lãnh đạo, nhưng chưa đến mức có thể coi là có những xu hướng khác nhau hoặc những bất đồng nội bộ sâu sắc. Đây là lần đầu tiên một quan chức cao cấp của Syria công khai bày tỏ các bất đồng trong hàng ngũ lãnh đạo cao cấp nhất. Theo giới phân tích, trong một chế độ toàn trị, ông Sharek chỉ làm được việc này khi có được những ủng hộ quan trọng. Còn trên thực địa, phe nổi dậy đã chiếm được một phần khu vực Yarmouk, trại tị nạn lớn của người Palestine ở phía nam thủ đô Damascus. Theo một số nhân chứng được AFP trích dẫn, thì có tới hàng trăm binh sĩ thuộc phe nổi dậy đã có mặt ở phía trong Yarmouk ngày hôm nay. Nhiều đền thờ Hồi giáo tại đây đã kêu gọi người dân chạy lánh nạn vì lo ngại quân đội Syria phản công. Trong khi đó, hãng thông tấn Interfax ngày hôm nay đưa tin là Moscow sẽ đưa các tàu hải quân tới Địa Trung Hải để đối phó với trường hợp phải di tản kiểu dân Nga ra khỏi Syria.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường. Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, Singapore, cửa ngõ Đông Nam Á của Liên hiệp châu Âu.
Hiệp ước thương mại tự do mà Liên hiệp châu Âu vừa ký với Singapore hôm Chủ nhật mở ra cho Liên hiệp châu Âu cánh cửa vào thị trường Đông Nam Á. Trong vùng châu Á này, Brussels đã đặt được đầu cầu tại Đông Bắc Á với Hàn Quốc và chuẩn bị đàm phán với Nhật Bản. Hiệp ước tự do mậu dịch vừa ký với Singapore thể hiện quyết tâm của Liên hiệp châu Âu bám trụ lâu dài tại vùng châu Á trù phú này. Hiệp ước được ký kết sau 2 năm thương lượng và 18 tháng sau ngày một hiệp ước mậu dịch tự do khác ký với Hàn Quốc ở Bắc Á đi vào hiệu lực. Sự kiện Brussels lấy Singapore làm đầu tàu là một sự lựa chọn có tính toán. Chỉ trong vòng 3 năm từ 2009 đến 2011, trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa 27 thành viên Liên Hiệp và Singapore tăng đến 40%, đạt mức 74 tỷ euro. Đảo quốc sư tử thành đã từ xưởng gia công linh kiện điện tử trong thập niên 1990 trở thành một trung tâm dịch vụ tài chính, công nghiệp truyền thông cao cấp cốt lõi của khu vực. Singapore tranh giành với Hồng Kông vị thế số 1 Á Châu về dịch vụ để thu hút các đại tập đoàn quốc tế, thiết lập trụ sở điều hành. Chế độ chính trị bị phê phán là độc đoán, nhưng chính quyền Singapore được tiếng là trong sạch, được tổ chức minh bạch quốc tế chấm điểm tốt, đứng hàng thứ 5 trong bảng xếp hạng của Transparency International năm 2012. Tuy nhiên, một sự kiện xã hội vừa xảy ra hồi đầu tháng này cho thấy mặt trái của chiếc quy chương này. Hàng chục công nhân Trung Quốc làm việc tại Singapore đình công đòi tăng lương ngang hàng với đồng nghiệp Malaysia. Phong trào bị trấn áp ngay từ trước nước, 24 công nhân bị trục xuất về Trung Quốc, phần còn lại đang chờ phán quyết của tòa án và có thể lãnh án tù cũng như phải đóng phạt đến 2.500 euro mỗi người. Sự kiện này cho thấy một nhược điểm của nền kinh tế Singapore là lệ thuộc vào lao động nhập khẩu. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OCDE, Singapore cần phải gia tăng năng suất của nhân công địa phương và phải canh tân kỹ thuật. Đối với Liên hiệp châu Âu, thì Singapore là một thị trường năng động cho các công ty xí nghiệp châu Âu và cũng là địa bàn then chốt để trao đổi thương mại với toàn vùng Đông Nam Á. Ủy viên thương mại Karen De Wood tuyên bố như trên tại Singapore trong buổi lễ ký kết hiệp ước và giải thích rằng châu Âu chờ đợi hiệp ước thương mại song phương mang thêm nhiều ưu thế cho các lĩnh vực dịch vụ, ngân hàng, tài chính và bảo hiểm của châu Âu trên thị trường Đông Nam Á, cũng như giúp cho nông phẩm biến chế nổi tiếng từ rượu vang của Pháp cho đến thịt nguội của Ý xâm nhập vào thị trường mới này mà hiện nay còn giới hạn trong giới thượng lưu. Lý do sau cùng và quan trọng nhất khi Brussels nhắm vào Singapore làm đầu cầu là vì đảo quốc này là thành viên sáng lập Hiệp hội ASEAN và là cánh cửa lý tưởng dẫn vào một thị trường rộng lớn và nhiều hứa hẹn. Liên hiệp châu Âu đã mở thương lượng với hai nước thành viên ASEAN khác là Malaysia và Việt Nam nhưng chỉ mới ở giai đoạn thăm dò. Hai quốc gia này được xem là không có trọng lượng tầm cỡ như Singapore trong ASEAN. Giới chuyên gia châu Âu cho rằng một hiệp ước mậu dịch Liên hiệp châu Âu Đông Nam Á là một ước mơ của Brussels vì có thể làm tăng vọt doanh số hiện nay đã lên đến 205 tỷ euro. Trong ván cờ bám rễ lâu dài tại châu Á, sau hai hiệp ước mậu dịch song phương với Hàn Quốc và Singapore, hồi đầu tháng 12 này Brussels đã bật đèn xanh thương lượng với Nhật Bản.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của Đài RFI phát thanh từ Paris. Mở đầu phần 2 sắp đến trong giây lát là một điểm báo do Minh Anh biên soạn, kế đến là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Liên minh ngân hàng đã trắng chống khủng hoảng tài chính châu Âu. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn, bầu cử tổng thống, các thách thức đối với nền dân chủ Hàn Quốc. RFI phỏng vấn hai nhà nghiên cứu Pháp Valérie Niquet và Marianne Perron-Doise.
Ngày mai tại Hàn Quốc sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống. Đâu là các vấn đề chính của cuộc tranh cử này? Liệu kết quả của bầu cử tổng thống ngày mai có làm thay đổi xã hội Hàn Quốc? Trong cuộc trả lời phỏng vấn RFI, hai nhà nghiên cứu Pháp Valérie Niquet, phụ trách bộ phận châu Á của Viện Nghiên cứu các vấn đề chiến lược, và bà Marianne Perron-Doise, chuyên gia về an ninh Á Châu, đã đưa ra một số phân tích về những nét lớn của cuộc tranh cử tổng thống. Hai nhà nghiên cứu đặc biệt nhấn mạnh đến các thách thức mà nền dân chủ non trẻ Hàn Quốc phải đối mặt. Nhận xét chung về cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc, bà Marianne Perron-Doise cho biết.
Trong cuộc tranh cử tổng thống Hàn Quốc, khởi đầu có tất cả là 7 ứng cử viên, thế nhưng cuối cùng thì chỉ còn lại có 3 người. Người thứ nhất là bà Park Geun-hye, bà là ứng cử viên của đảng theo xu hướng hết sức bảo thủ. Đây cũng là đảng của tổng thống mãn nhiệm. Đảng này hiện chiếm đa số tại quốc hội sau cuộc bầu cử vào tháng 4 vừa qua. Ứng cử viên thứ nhì là ông Moon Jae-in, ông là ứng cử viên cánh tả thuộc Đảng Dân Chủ Thống Nhất. Ông Moon có thể được xem là người kế tục hai tổng thống thiên tả đã nắm quyền từ năm 1998. Kết quả nhiệm kỳ của Tổng thống Lee Myung-bak nắm quyền từ năm 2007 theo đường lối bảo thủ đã bị chỉ trích mạnh mẽ. Như vậy có thể là bà Park, một gương mặt mới của cánh hữu bảo thủ, sẽ lên nắm quyền với các chủ trương mới trong chính sách đối nội. Về phần quan hệ với Bắc Triều Tiên thì các ứng cử viên đều có xu hướng muốn nối lại nhanh chóng. Đây có thể coi là một điều khác biệt đáng kể so với Tổng thống mãn nhiệm.
Việc một phụ nữ có thể trở thành Tổng thống Hàn Quốc có thể coi là một điều đặc biệt, cho thấy sự tiến bộ của quốc gia này trong vấn đề bình đẳng giới. Tuy nhiên, theo cách nhìn nhận của các chuyên gia, cần phải đặt hiện tượng này trong khuôn khổ của các xã hội châu Á với truyền thống mang nặng tính gia trưởng. Bà Marianne Perron-Doise nhận xét.
C'est vrai que la Corée du Sud est quelque peu ambivalente en ce sens, c'est-à-dire qu'elle incarne une certaine forme.
Việc một phụ nữ có thể trở thành tổng thống Hàn Quốc là một hiện tượng mang tính hai mặt. Một mặt thì nữ ứng viên tổng thống là hiện thân cho tính hiện đại mang màu sắc châu Á, ít nhất là về phương diện văn hóa và kinh tế. Thế nhưng tất cả những điều này vẫn thuộc về một xã hội mà xét về cơ bản thì vẫn còn rất bảo thủ. Phụ nữ chỉ có rất ít cái không gian để thể hiện bản thân. Bà Park Geun-hye là một trường hợp rất đặc biệt. Ngay từ khi còn nhỏ, bà đã được biết đến cái đời sống chính trị cung đình với tư cách là con gái của ông Park Chung-hee. Park Chung-hee đã trở thành tổng thống sau cuộc đảo chính quân sự trong thập niên 60 và ông đã nắm giữ quyền lực cho đến năm 1980. Cuối cùng đó thì bà Park có liên hệ đặc biệt với lịch sử của đất nước Hàn Quốc qua cái số phận riêng của mình. Bà Park vừa có uy tín như là con gái của lãnh đạo, bà lại vừa là biểu tượng cho một xã hội đang có những cái khát vọng thay đổi. Có thể nói một phụ nữ đứng đầu một đất nước như vậy là một điều khá bất ngờ.
Còn sau đây là ý kiến của bà Valérie Niquet.
Il y a un modèle qu'on retrouve dans toutes les sociétés patriarcales en Asie où les filles de ou les femmes de réussissent à s'imposer avec une.
Đây là một điều mà chúng ta thấy có trong tất cả các xã hội gia trưởng ở châu Á, nơi một người con trai hay con gái của một lãnh đạo có được một uy tín trong xã hội do đàn ông nắm giữ. Một khi lên nắm quyền tối cao, người phụ nữ ở cương vị lãnh đạo đóng vai trò người đàn bà bảo trợ, được xã hội tôn kính, thí dụ như là trường hợp của Ấn Độ, trường hợp của Indonesia trong một thời kỳ, hay là ở Philippines. Ở Nhật Bản chưa có ai đạt được cương vị này, thế nhưng có người như là bà Tanaka
cũng đã thừa hưởng được uy tín của cha mình. Một mô hình phụ nữ lãnh đạo xã hội như vậy chúng ta có thể thấy khá thường ở tại nhiều nước châu Á, nơi mà sự thăng tiến của phụ nữ là thông qua việc kế thừa di sản vốn có của gia đình.
Hàn Quốc vừa là nước có nền kinh tế năng động và phát triển hàng đầu thế giới, nhưng bên trong xã hội này tồn tại nhiều vấn đề lớn như sinh viên học sinh làm việc quá tải để qua được các kỳ thi, các cặp vợ chồng trẻ không có nơi ở, những người ở tuổi 40 bị đe dọa mất việc hay những người cao niên bị bỏ rơi. Các nhà nghiên cứu ghi nhận một sự tương phản cao độ giữa xã hội dân sự và nhà nước tại Hàn Quốc. Sau đây là ý kiến của bà Marianne Perron-Douas.
Chúng ta ngày càng nghe thấy tiếng nói của xã hội dân sự Hàn Quốc. Đây là một điều mới mẻ, thế nhưng xã hội dân sự này có vẻ là còn rất trẻ, và xã hội dân sự của Hàn Quốc chủ yếu là các cư dân đô thị. Họ có xu hướng sử dụng nhiều Internet hay Twitter hoặc là các phương tiện truyền thông hiện đại khác. Chúng ta có thể tìm được cách giải thích về vấn đề này trong cái lối lãnh đạo rất độc đoán của Tổng thống Lee Myung-bak. Ông luôn có chủ trương giới hạn rất nghiêm ngặt quyền tự do ngôn luận của các phương tiện truyền thông. Báo giới trong nhiệm kỳ 4 năm nắm quyền của ông Lee Myung-bak có xu hướng bị gạt sang một bên. Xã hội dân sự Hàn Quốc bị chia rẽ nhiều người cao tuổi không có được sự giúp đỡ xã hội, họ đã bắt buộc phải làm việc mà không được hưởng lương hưu. Tỷ lệ tự sát nơi những người cao tuổi là rất cao tại Hàn Quốc. Có cả một nhóm người trẻ tuổi ở Hàn Quốc sau các đào tạo vất vả, nhưng họ lại vẫn không tìm được việc làm. Cái sự tan rã của xã hội là một chủ đề trong chiến dịch tranh cử của bà Park Geun-hye. Bà nói đến những đòi hỏi dân chủ hóa kinh tế và chọn lập trường chống lại người tiền nhiệm của mình là ông Lee Myung-bak.
Bà Valérie Niquet cho biết thêm.
Peut-être ajouter que effectivement la société sud-coréenne est une des plus connectées puisque je crois que la cohésion.
Phải nhấn mạnh rằng xã hội Hàn Quốc là một trong các cái xã hội liên kết tốt nhất. Hàn Quốc là một quốc gia có tỷ lệ nối mạng internet cao, như vậy có một sự tương phản giữa việc giới trẻ Hàn Quốc sử dụng hết nhiều internet và các cái nhóm xã hội khác, đặc biệt là chính phủ Hàn Quốc hiện nay tỏ ra là một chính phủ già nua cằn cỗi.
Hai ứng cử viên trong cuộc tranh cử Tổng thống Hàn Quốc đều phê phán tính chất bất công của nền kinh tế nước này. Ông Moon Jae-in còn gọi Hàn Quốc là một nền kinh tế hoang dã, những tập đoàn kinh tế khổng lồ do các gia đình nắm giữ được hưởng các ưu đãi một cách bất công, mang lại sự công bằng và tái định hướng nền kinh tế là các quan điểm chủ yếu của hai ứng cử viên Tổng thống.
Il y a effectivement un discours sur ce concept de démocratisation économique.
Có một đòi hỏi về dân chủ hóa kinh tế, đây là một quan điểm chính của bà Park. Sự tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc dựa trên các cái tập đoàn lớn như là các tập đoàn xe hơi, tàu thủy, điện tử vân vân. Các nhóm này tạo nên cái hình ảnh của Hàn Quốc trên thế giới với những nhãn hiệu nổi tiếng như là Samsung, Hyundai vân vân. Đây có thể xem là điểm mạnh của chính quyền Tổng thống Lee Myung-bak. Tuy nhiên thì cái gánh nặng rất lớn của các tập đoàn khổng lồ này đối với xã hội đã bị chỉ trích trong thời gian gần đây vì có một nhu cầu nội tại của xã hội Hàn Quốc, đó là các đòi hỏi của kinh tế tư nhân mang tính gia đình đã không được coi trọng đầy đủ. Nền kinh tế Hàn Quốc chủ yếu dựa vào xuất khẩu sẽ phải được định hướng lại và phải được tập trung nhiều hơn vào tiêu thụ nội địa. Đây chính là một quan điểm chủ đạo trong cái quá trình tranh cử của cả hai ứng cử viên chính.
Vừa rồi là nhận định của bà Marianne Perron-Douas, còn sau đây là phần nhận xét của bà Valérie Niquet.
Alors, il faut aussi noter que y a eu des succès économiques pour la Corée du Sud, comme par exemple.
Phải ghi nhận là các thành công của nền kinh tế Hàn Quốc như là việc ký kết hiệp định trao đổi tự do mậu dịch với lại Liên hiệp châu Âu, nhưng mà điều này cũng đã gây các cái phản ứng bảo hộ mậu dịch và làm ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế dựa nhiều vào xuất khẩu của Hàn Quốc. Đây cũng là vấn đề chung đối với cả châu Á, nơi mà chủ trương phát triển dựa quá nhiều vào xuất khẩu đang cần phải được xem xét lại.
Hàn Quốc là một nền kinh tế phát triển cao nhưng có nhiều bất công, là một xã hội phân hóa cao. Câu hỏi được nhiều người đặt ra là liệu có thể coi Hàn Quốc là một nền dân chủ chưa hình thành thực sự hay không? Bà Marianne Perron-Douas cho biết.
C'est une démocratie qui a eu du mal à se construire sur le plan des libertés publiques parce que
nền dân chủ Hàn Quốc gặp khó khăn trong việc xây dựng các quyền tự do công cộng. Phải đợi đến năm 1998 khi một tổng thống được coi là thuộc cánh tả đã được bầu lên thì Hàn Quốc mới có được một cái sự thay đổi chính trị thực sự với một phong cách lãnh đạo mới, một sự cởi mở hướng về cái xã hội dân sự. Thực tế là trong một thời gian dài thì do cái quan hệ rất khó khăn với Bắc Triều Tiên đó, các cái cơ quan an ninh mật có một cái tầm ảnh hưởng rất nặng trong cái đời sống chính trị ở Hàn Quốc, và quyền tự do ngôn luận đã bị giới hạn chặt chẽ với các cái bộ luật an ninh nội địa có thể cho phép đưa vào tù các thành viên đối lập chính trị.
Kết thúc cuộc phỏng vấn hôm nay là nhận xét của bà Valérie Niquet.
En réalité, ce sont des démocraties. Alors évidemment, elles se sont installées dans le cas de la Corée.
Dù là chưa được hoàn thiện, nhưng Hàn Quốc có một nền dân chủ giống như các nước châu Á khác, chẳng hạn như là Đài Loan hay Philippines. Các đảng phái đối lập tồn tại ở Hàn Quốc. So với các nước ở châu Á thì rõ ràng Hàn Quốc có một nền dân chủ, cho dù là nền kinh tế của nước này còn mang tính chỉ huy, cũng như là nền kinh tế Nhật Bản. Nền kinh tế mang tính chỉ huy của Hàn Quốc đã từng làm nên thành công trong quá khứ, nay thì đang đứng trước nhiều vấn đề phải giải quyết trong cái bối cảnh kinh tế đang được đổi mới.
Vừa rồi là phần phỏng vấn hai chuyên gia Pháp về cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày mai. Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Tổng thống Obama khẳng định tầm quan trọng của liên minh Mỹ-Nhật.
Seoul coi Tokyo là đối tác lớn nhưng không nhượng bộ trong tranh chấp biển đảo.
Trung Quốc bắt giam hơn 400 tín đồ giáo phái Thượng Đế Toàn Năng.
Tại Miến Điện, người dân Modiba tiếp tục đấu tranh chống việc Trung Quốc khai thác mỏ đồng.
Hơn 100 sinh vật mới được phát hiện tại vùng Mekong.
Phó Tổng thống Syria công khai tuyên bố muốn đàm phán giải quyết khủng hoảng.
Mỗi ngày một sự kiện, Singapore, cửa ngõ Đông Nam Á của Liên hiệp châu Âu.
Mục phỏng vấn, bầu cử Tổng thống, các thách thức đối với nền dân chủ Hàn Quốc, hai nhà nghiên cứu Pháp Valérie Niquet, Marianne Perrondois trả lời các câu hỏi của RFI. Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điệp báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Trong kỳ bầu cử Quốc hội Nhật Bản lần này, chủ đề chủ nghĩa dân tộc đã mang lại chiến thắng vang dội cho Đảng Tự do Dân chủ, một đảng bảo thủ do ông Shinzo Abe, thủ tướng tương lai của đất nước, cầm đầu. Ngay sau khi thắng cử thì ông Abe đã khẳng khái tuyên bố Senkaku là một phần lãnh thổ của Nhật Bản. Điều đó cho thấy đây là điều không thể nào bàn cãi được. Tuy nhiên, báo Le Monde cũng lưu ý rằng đối với Tokyo thì Trung Quốc cũng là một đối tác thương mại quan trọng nhất giúp cho các doanh nghiệp của Nhật chống lại sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt với các tập đoàn Hàn Quốc. Đề tài này đã được tờ Le Monde được quan tâm đến qua bài nhận định đề tựa Lá phiếu thách thức chống Trung Quốc tại Nhật Bản.
Ngay khi công bố kết quả, Đảng Tự do Dân chủ của ông giành được thắng lợi trong kỳ bầu cử Quốc hội trước thời hạn hôm Chủ nhật 16 tháng 12 vừa qua, ông Shinzo Abe đã nhắc lại quyết tâm của mình trong việc giải quyết bất đồng với Trung Quốc về quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Ông khẳng định rằng quần đảo này cũng là một phần lãnh thổ của Nhật Bản. Ông cam kết chấm dứt sự thách thức do Trung Quốc đưa ra. Ngày hôm qua, thứ Hai 17 tháng 12, một lần nữa, ông khẳng định sự toàn vẹn lãnh thổ về các hòn đảo đó là không thể nào tranh cãi được. Trung Quốc một mặt lên tiếng nhìn nhận chiến thắng của đảng PLD, mặt khác cũng tỏ ra quan ngại khi cho rằng đường lối chính sách mà Nhật Bản đang theo đuổi chỉ làm tổn hại đến chính mình cũng như là trong khu vực và cho cả thế giới. Tân Hoa Xã kêu gọi ban lãnh đạo mới của Nhật Bản phải giữ một vị thế hợp lý trên phương diện ngoại giao. Lâm Mông cho rằng đáng lo ngại hơn nữa là trước khi lên cầm quyền, ông Shinzo Abe đã cam kết củng cố khả năng quân sự của Nhật Bản. Ông mong muốn sửa đổi hiến pháp, nhất là điều 9, quy định Nhật Bản không được tham chiến, nhằm biến lực lượng phòng vệ thành lực lượng quốc phòng quốc gia. Thực sự, dường như ông cũng đã quyết định tổ chức lại các chuyến hành hương viếng đền Yasukuni, nơi vinh danh các chiến sĩ tử trận vì Tổ quốc, mà đối với Trung Quốc và Hàn Quốc lại là những kẻ tội phạm chiến tranh. Về phần Trung Quốc, Lâm Ông cho rằng việc Bắc Kinh sử dụng lá bài chủ nghĩa dân tộc và bài Nhật còn làm gia tăng căng thẳng giữa hai cường quốc Đông Á, cũng là những cường quốc thứ hai và thứ ba trên thế giới. Lâm Ông còn lưu ý rằng ngoài đảng bảo thủ PLD giành thắng lợi lớn, Hiệp hội vì sự phục hưng Nhật Bản do hai ông Toru Hashimoto, thị trưởng thành phố Osaka, và Shitaro Ishihara, cựu thống đốc vùng Tokyo sáng lập, cũng đã giành được 54 ghế trở thành đảng chính trị thứ ba tại Hạ viện, ngang bằng với Đảng Dân Chủ Nhật. Sự tiến triển của chủ nghĩa dân tộc tại Nhật diễn ra vào lúc mà vụ tranh chấp Senkaku Điếu Ngư đã làm gia tăng căng thẳng quan hệ song phương giữa hai nước sau vụ chính quyền Nhật Bản quyết định mua lại một số đảo hồi tháng 9 năm nay. Rõ ràng ván cờ mà Nhật và Trung Quốc đang chơi đang dẫn đến nguy cơ gây ra một sự cố nghiêm trọng hơn. Thế nhưng, Lê Mông cũng nhận định rằng việc ông Shinzo Abe tỏ ra cương quyết không nhượng bộ cũng nhằm mục đích tranh cử. Ông cũng nói rõ rằng không muốn mối quan hệ song phương thêm mờ nhạt hơn nữa, rằng cả hai quốc gia phải thừa nhận việc duy trì quan hệ tốt là nằm trong quyền lợi của cả hai bên. Đừng quên rằng ông Shinzo Abe được bầu lên là để vực lại nền kinh tế đất nước với mức tăng trưởng hầu như là không, thấp nhất kể từ 20 năm nay và với một khoản nợ công khổng lồ chiếm đến 230% của GDP hàng năm. Ông Shinzo Abe cũng biết rõ rằng Nhật Bản chưa thể nào vượt qua được Trung Quốc, đối tác thương mại hàng đầu, đối diện trước sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt với các tập đoàn Hàn Quốc. Các doanh nghiệp Nhật Bản lệ thuộc rất nhiều vào thị trường Trung Quốc, chiếm 19% kim ngạch xuất khẩu của Tokyo. Vì vậy, vấn đề về chính sách mà bộ máy chính quyền mới đang theo đuổi đối với Trung Quốc cần được xem xét lại.
Phe bảo thủ Nhật Bản giành chiến thắng áp đảo trong kỳ bầu cử quốc hội diễn ra hôm Chủ nhật 16 tháng 12 đã khiến cho chính quyền Bắc Kinh phải quan ngại. Lê Mông được trích dẫn lại phản ứng của Trung Quốc trên các trang báo chính thống của nhà nước qua bài viết đề tựa Bắc Kinh quan ngại các lời tuyên bố của Nhật.
Hay tin đảng của ông Shinzo Abe giành thắng lợi trong bầu cử ngày Chủ nhật, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ thái độ quan ngại về đường lối chính sách của Nhật Bản trong tương lai. Bà Hoa Xuân Ảnh nhấn mạnh Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Tokyo để thắt chặt mối quan hệ bền vững hơn. Lâm Mông trích dẫn một đoạn xã luận đăng trên Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào hôm qua, cho rằng để có một mối quan hệ tốt với các nước châu Á, Tokyo phải xem xét lại lịch sử của mình, biết kiềm chế các cảm xúc và hành động phải đi đôi với việc làm. Theo tác giả bài xã luận có ba vấn đề Nhật Bản cần phải giải quyết. Thứ nhất, xem xét lại việc thăm viếng đền Yasukuni. Tờ báo cho rằng đó là một sự phủ nhận chiến thắng của thế giới trong cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít. Thứ hai, vụ tranh chấp quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Và cuối cùng, việc hiệu chỉnh hiến pháp hiếu hòa được cho là một sự tấn công chống lại hòa bình và ổn định tại châu Á. Tờ báo khẳng định đó là ba vấn đề cốt lõi, nó không thể dung thứ cho bất cứ một sự mập mờ nào. Trong khi đó, tờ Hoàn Cầu Thời báo đánh giá rằng đường lối ngoại giao mà Tokyo đang theo đuổi thể hiện sự không chín chắn trong chiến lược. Lâm Mông lưu ý rằng đầu tháng 12 năm nay, ông Tập Cận Bình, nhân vật số 1 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng thời là Chủ tịch Quân ủy Trung ương, đã khoác lại bộ quân phục khi đến thăm các binh sĩ thuộc tỉnh Quảng Châu. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc tăng cường quân giải phóng nhân dân, một yếu tố chủ yếu trong giấc mơ Trung Hoa của ông. Ông nói, giấc mơ này có thể được xem là giấc mơ của đại dân tộc, và đối với quân đội, đó chính là giấc mơ của một đội quân hùng mạnh. Theo phân tích của Lâm Mông, những lời nói trên còn làm củng cố thêm mối nghi ngờ của các nhà lãnh đạo Nhật Bản. Một chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học Chính trị nhận xét, Trung Quốc ngày nay được lãnh đạo bởi những kẻ thân cận của ông Giang Trạch Dân, bởi vậy ông Giang vẫn luôn duy trì thái độ căm ghét Nhật Bản.
Nhìn sang Bắc Triều Tiên, nước đồng minh lâu đời của Trung Quốc, tờ Le Figaro có đăng những phân tích của bà Valérie Nikke, phụ trách mảng châu Á thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược về vụ phóng tên lửa gần đây do Bình Nhưỡng thực hiện, qua bài viết mang tựa đề Bắc Triều Tiên đối mặt với các thách thức trong khu vực.
Theo bà Valérie Nikke, có rất nhiều động cơ để giải thích cho quyết định phóng tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng, trong đó chính sách đối nội giữ vai trò chủ yếu. Ông Kim Jong-un lên cầm quyền khi tuổi đời vẫn còn quá trẻ, do đó ngay trong lòng nội bộ giới lãnh đạo chắc chắn có sự chia rẽ. Việc mở cửa nền kinh tế nhằm phục vụ cho lợi ích của Trung Quốc cũng được hiểu rõ qua nạn tham nhũng tràn lan. Và bất công xã hội cũng ngày càng thấy rõ hơn bao giờ hết, mà dấu hiệu của các mối căng thẳng đó chính là việc thanh trừng hàng loạt các vị trí quan trọng trong chính phủ và quân đội, nhất là vụ cách chức ông Ri Yong-ho, Tổng tư lệnh quân đội, vì lý do sức khỏe. Về mặt đối ngoại, vụ tên lửa Ngân Hà cũng là nhằm xóa bỏ mối nhục cho vụ thử thất bại trước đó xảy ra vào tháng 4 năm nay. Trong chiều hướng này, vụ thử mới cũng thể hiện thái độ trung thành của nhà lãnh đạo trẻ với người cha quá cố. Ông ta muốn chứng tỏ rằng người kế vị nhà lãnh đạo mới của đất nước và quân đội nắm trong tay tất cả các điều kiện của quyền lực chính trị. Bên cạnh đó, bầu cử Tổng thống tại Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày mai. Bình Nhưỡng mong muốn gây áp lực lên cử tri Hàn Quốc về việc chọn lựa nhà lãnh đạo tương lai qua việc phóng tên lửa vừa rồi. Đối với Hoa Kỳ, nếu như trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Obama đã chọn thái độ thờ ơ trước chế độ Bắc Triều Tiên, việc ông tái đắc cử đã đập tan hy vọng của Bình Nhưỡng, mong muốn tái khởi động nhanh chóng các vòng đàm phán mà không có một chút nhượng bộ thật sự. Với vụ thử lần này, Bắc Triều Tiên hy vọng có thể củng cố khả năng gây phiền toái và tài xoay sở của chế độ. Cuối cùng là Bắc Kinh, đồng minh lâu đời của Bình Nhưỡng, cả trên phương diện chính trị lẫn kinh tế. Bất chấp những bất đồng, Trung Quốc cũng như Bắc Triều Tiên đều có chung mối lo nếu như có sự thay đổi chế độ. Ban lãnh đạo mới của Trung Quốc dường như cũng đang cố gắng tiếp tục chiến lược tái trỗi dậy nhưng có phần gây hấn hơn tại châu Á. Điều này được thể hiện rõ qua vụ tranh chấp biển đảo với Nhật Bản và các nước khác trong khu vực. Đối mặt trước chiến lược gây căng thẳng đó, Washington vẫn là cường quốc duy nhất có khả năng bảo đảm sự ổn định trong khu vực. Như vậy, trong con mắt của Bắc Kinh, rõ ràng sự hiện diện của Mỹ là một chướng ngại lớn trên con đường đại phục hưng dân tộc Trung Hoa. Tiếp tục chương trình là tạp chí kinh tế, Liên minh Ngân hàng lá chắn chống khủng hoảng tài chính châu Âu, Thanh Hà thực hiện.
Tạp chí kinh tế.
Ngày 13 tháng 12 vừa qua, sau 14 giờ thảo luận ráo riết, cuối cùng thì Bộ trưởng Tài chính của 27 nước thành viên trong Liên hiệp châu Âu đã đạt được đồng thuận về giai đoạn đầu tiên để tiến đến Liên minh Ngân hàng. Trong Liên minh Ngân hàng đó thì BCE sẽ đóng một vai trò đầu tàu để giám sát các hoạt động của các cơ quan tài chính trong khu vực. Với khả năng can thiệp trực tiếp vào các cơ quan tài chính, Liên minh Ngân hàng được xem là lá chắn để chống lại khủng hoảng, và đây là bước đầu trên con đường hội nhập của ngành ngân hàng châu Âu. Hiện tại thì Anh Quốc, Thụy Điển và Cộng hòa Séc tuy đã đồng ý về nguyên tắc, thế nhưng vẫn còn đứng ngoài Liên minh Ngân hàng châu Âu. Trong mắt các nhà quan sát, dù sao đi chăng nữa, thì thỏa thuận mà các bên đã đạt được tại Thượng đỉnh Bruxelles vào tuần trước là một bước nhảy vọt trong quá trình xây dựng cộng đồng châu Âu. Cụ thể hơn nữa thì Liên minh Ngân hàng châu Âu bảo đảm cho sự tồn tại của đồng euro, tránh để đơn vị tiền tệ chung châu Âu bị chao đảo, qua đó làm phương hại lây đến kinh tế của toàn thể Liên hiệp châu Âu gồm 27 nước thành viên. Kinh nghiệm đau thương của Hy Lạp từ hơn 2 năm nay cho thấy là dù chỉ có trọng lượng kinh tế rất khiêm tốn, tương đương với 2% GDP của toàn Liên hiệp châu Âu, thế nhưng khủng hoảng bắt nguồn từ Hy Lạp qua hiệu ứng domino đã làm rúng động cả khu vực Eurozone, và Bruxelles không muốn trông thấy kịch bản đó tái diễn. Tại Thượng đỉnh Bruxelles trong hai ngày 12 và 13 vừa qua, thì toàn thể 27 nước thành viên Liên hiệp châu Âu đã nhất trí về một chính sách chung để giám sát các hoạt động của tất cả là 6.000 ngân hàng tại 17 nước thành viên khối Euro, cũng như là tại 7 nước ngoài khu vực đồng Euro. Hệ thống giám sát đó được đặt dưới sự chỉ đạo của Ngân hàng Trung ương châu Âu là BCE. Cụ thể hơn thì BCE sẽ can thiệp một cách trực tiếp hoặc gián tiếp để hỗ trợ cho các ngân hàng trong khối khi họ bị lâm nạn. Ủy viên châu Âu đặc trách về các vấn đề thị trường nội địa, ông Michel Barnier, xem thỏa thuận mà các bên vừa đạt được vào tuần trước là một bước tiến lịch sử.
C'est la première fois que 6000 banques dans une zone économique commune vont être supervisées ensemble de la même manière.
Lần đầu tiên 6000 ngân hàng trong Liên hiệp châu Âu sẽ được quản lý và đặt dưới sự giám sát như nhau của một cơ quan tài chính châu Âu. Tôi không dám nói là sẽ không bao giờ Liên hiệp phải trực diện với một cuộc khủng hoảng về ngân hàng, bởi vì Liên hiệp Ngân hàng châu Âu chưa chính thức có hiệu lực. Tuy nhiên, khi chúng ta củng cố vốn ngân hàng, khi châu Âu quản lý chặt chẽ hơn các hoạt động, thì nguy cơ xảy ra khủng hoảng sẽ giảm đi. Nói cách khác là châu Âu trang bị những công cụ mới để bảo đảm rằng các ngân hàng hoạt động một cách an toàn.
cũng xin nhắc lại Michel Barnier là một trong những người đã liên tục đưa ra những đạo luật để hướng tới một chính sách ngân hàng chung cho châu Âu. Theo thỏa thuận vừa đạt được, thì BCE sẽ trực tiếp giám sát khoảng từ 150 cho đến 200 tập đoàn ngân hàng. Đó là những cơ quan có vốn trên 30 tỷ euro hoặc là có một trọng lượng tài chính tương đương với 1/5 tổng sản phẩm nội địa quốc gia. Đối với khoảng 5.800 ngân hàng còn lại trong khu vực, thì công việc kiểm soát sẽ được trao cho các ngân hàng trung ương của mỗi một quốc gia. Trong một tạp chí trước đây thì RFI Việt ngữ đã từng trình bày qua về Liên minh Ngân hàng Châu Âu. Trả lời phỏng vấn tại RFI Pháp ngữ, ông Yves Bertonici, Tổng thư ký của Hiệp hội Notre Europe, tức là một trung tâm nghiên cứu của Pháp về các vấn đề châu Âu, nhắc lại về nguyên tắc vận hành của Liên minh Ngân hàng Châu Âu.
L'union bancaire, c'est trois choses. C'est d'un côté un contrôle réalisé, bon, en l'espèce au niveau européen, contrôle des banques.
Liên minh ngân hàng gồm ba trục chính. Thứ nhất là công tác giám sát sẽ được thực hiện ở cấp châu Âu, đặc biệt là giám sát hoạt động của ngân hàng trong khu vực euro. Đặc điểm thứ nhì là cấp châu Âu sẽ đề ra một quỹ cấp cứu, tức là khi một ngân hàng bị nạn thì châu Âu sẽ dùng quỹ cấp cứu để can thiệp. Đây là một sự thay đổi hết sức quan trọng bởi vì từ trước tới nay, khả năng cấp cứu một ngân hàng chỉ thuộc thẩm quyền và chỉ thuộc vào khả năng của mỗi quốc gia mà thôi. Nét tiêu biểu thứ ba của Liên minh Ngân hàng Châu Âu là lập ra quỹ riêng để bảo đảm cho những người bị thác tiền của họ vào ngân hàng. Nói cách khác là trong trường hợp một ngân hàng bị đe dọa phá sản thì tư nhân sẽ không trắng tay. Chúng ta thấy rằng cả ba mục tiêu đề ra của Liên minh Ngân hàng Châu Âu nhằm tránh để xảy ra trường hợp ngân hàng mất khả năng thanh toán, trở thành gánh nặng cho nhà nước. Quốc gia đó phải đi vay vốn để cho ngân hàng. Như vậy, nợ xấu của ngân hàng hóa thành nợ công của nhà nước. Đó là trường hợp của ngân hàng Tây Ban Nha. Khi các cơ quan tài chính của Tây Ban Nha bị đe dọa, mất khả năng thanh toán, chính quyền Madrid phải đi vay nợ để tăng vốn, cứu nguy các ngân hàng đó. Hậu quả là nợ công của Tây Ban Nha tăng vọt. Tây Ban Nha bị các cơ quan thẩm định tài chính quốc tế hạ điểm tín nhiệm. Trong mắt các nhà đầu tư, Tây Ban Nha bị coi là một quốc gia có mức độ rủi ro cao, đầu tư vào Tây Ban Nha không an toàn. Không còn mấy ai muốn mua công trái phiếu của Tây Ban Nha. Madrid phải đi vay lãi suất cao hơn so với những nước được coi là ổn định. Cả dây chuyền luẩn quẩn đó càng đẩy Tây Ban Nha vào khủng hoảng nhanh hơn nữa. Chính vì muốn tránh để xảy ra kịch bản này mà châu Âu phải can thiệp. Can thiệp để cứu cho các ngân hàng là một chuyện, nhưng điều đó cũng có nghĩa là châu Âu phải có trách nhiệm giám sát, không để cho các ngân hàng đầu tư bừa bãi hay vay vốn bất cần.
Trong công việc giám sát các hoạt động ngân hàng, thì BCE đóng vai trò hàng đầu. Về điểm này, Ủy viên châu Âu Michel Barnier giải thích thêm.
Il y aura un manuel de supervision qui indiquera clairement, soit directement, soit indirectement, en s'appuyant sur les superviseurs nationaux.
Sẽ có một cẩm nang về những thể thức quản lý các ngân hàng trong khối euro và ngân hàng châu Âu. BCE sẽ trực tiếp hoặc qua trung gian của các ngân hàng trung ương quốc gia giám sát hoạt động của 6.000 ngân hàng trong khu vực. Điều đó có nghĩa là các ngân hàng trung ương của mỗi quốc gia sẽ có trách nhiệm lớn hơn trong việc giám sát. Thế nhưng, trong trường hợp cần thiết và phải can thiệp thì quyền quyết định sau cùng vẫn thuộc về Ngân hàng Trung ương châu Âu BCE. Vấn đề đặt ra với khu vực đồng euro là các ngân hàng lệ thuộc vào nhau. Khi một cơ quan tài chính trong khối euro lâm nạn, mất khả năng thanh toán thì lập tức liên lụy đến các ngân hàng khác trong khối. Cũng tương tự như là khi một nhà nước quản lý lỏng lẻo ngân sách để bị đe dọa phá sản, thì quốc gia đó trở thành mục tiêu tấn công và đe dọa trực tiếp đến sự ổn định của đồng euro. Ổn định tài chính và tiền tệ của toàn khối sử dụng đồng tiền chung châu Âu bị đe dọa, đấy chính là mục tiêu để châu Âu tiến tới liên minh ngân hàng.
Chính sách giám sát chung nói trên sẽ cho phép BCE trừng phạt bất kỳ một tập đoàn ngân hàng nào không tuân thủ luật chơi chung. Hiện tại thì Liên hiệp châu Âu mới chỉ đạt được đồng thuận cụ thể ở bước đầu tiên tiến đến Liên minh Ngân hàng châu Âu, đó là về vấn đề giám sát các hoạt động của ngân hàng. Còn khi một ngân hàng bị mắc nạn thì sẽ được hỗ trợ dưới hình thức nào? sự hỗ trợ đó do quỹ nào bảo đảm? Và ai sẽ tham gia vào quỹ bình ổn châu Âu, các bên sẽ còn phải thảo luận tiếp nữa. Thế nhưng dù sao thì đối với Tổng thư ký Hiệp hội Nghiên cứu về châu Âu Notre Europe, ông Yves Bertonici, công việc giám sát vẫn là điều kiện tiên quyết để tiến đến một liên minh ngân hàng châu Âu. Liên minh đó sẽ hoạt động như là một quỹ bảo hiểm. Yves Bertonici cho biết thêm.
Le préalable, c'est la Banque Centrale Européenne qui doit mettre en place, parce que ce n'est pas son métier de base, des équipes.
Điều kiện tiên quyết là Ngân hàng Trung ương châu Âu phải đề ra một hệ thống giám sát hiệu quả, cụ thể là BCE, sẽ phải lập ra nhiều nhóm chuyên gia để phối hợp hành động với các ngân hàng trung ương của từng nước. Cơ chế bình ổn tài chính châu Âu MES sẽ là công cụ để hỗ trợ các ngân hàng châu Âu. Từ trước đến nay, cơ chế này được sử dụng vào việc cứu nguy các nước gặp nạn như Hy Lạp hay Bồ Đào Nha. Giờ đây, MES sẽ được sử dụng để trực tiếp hỗ trợ cho các ngân hàng. Trong tương lai, chính 6.000 ngân hàng châu Âu sẽ đóng góp cho cơ chế bình ổn tài chính châu Âu này. Quỹ đó sẽ hoạt động như một hình thức đóng bảo hiểm. Tôi xin được nói thêm là trước mắt, châu Âu còn tiếp tục thảo luận về công cụ và phương thức bảo đảm cho người ký gửi tài khoản ở các ngân hàng. Thí dụ như khi một công dân Pháp có tiền gửi vào một nhà băng ở Pháp hay ở Bỉ. Trong trường hợp mà một ngân hàng của Pháp hay của Bỉ bị phá sản thì người đó phải được bồi hoàn tương tự như nhau. Có như vậy thì chúng ta mới tránh được cảnh vốn của tư nhân đổ dồn cả về nơi có những điều kiện bảo đảm an toàn hơn. Các giới chức tài chính châu Âu sẽ đề ra một luật chơi chung cho toàn khối với các điều khoản bồi thường cho những người ủy thác tài khoản vào ngân hàng.
Cuối cùng thì câu hỏi then chốt là liệu Liên minh Ngân hàng sẽ có thể là một lá chắn để che chở cho khối euro nói riêng và Liên hiệp châu Âu nói chung tránh rơi vào một cuộc khủng hoảng tài chính như những gì đã xảy đến từ năm 2010 tới nay hay không? Về điểm này, ông Bertonucci tìm cách trả lời.
D'abord, c'est l'outil de cette crise. C'est l'un des outils puisque bon, il y a eu les actions de la Banque Centrale Européenne, hein, très importantes.
Trước hết, đây là một trong những công cụ để ngăn ngừa khủng hoảng. Kể từ khi khủng hoảng tài chính châu Âu mở màn năm 2010 ở Bruxelles, đã đề ra rất nhiều biện pháp đối phó. Châu Âu cũng đã gia tăng các hình thức can thiệp để các thành viên khối euro chia sẻ gánh vác với nhau. Tuy nhiên, khủng hoảng ngân hàng đang hoành hành tại Tây Ban Nha hay Ireland chẳng hạn, đòi hỏi chúng ta phải có những biện pháp thích hợp hơn, hiệu quả hơn, tức là phải can thiệp trực tiếp vào các ngân hàng. Liên minh Ngân hàng châu Âu đương nhiên còn là một công cụ để ngăn ngừa mọi rủi ro xảy ra khủng hoảng. Chúng ta thấy là khi không được quản lý chặt chẽ, các ngân hàng quá dễ dãi cấp tín dụng cho tư nhân, để đến nỗi xảy ra các hiện tượng như là bong bóng địa ốc. Khu vực nhà đất vỡ bong bóng kéo theo biết bao nhiêu hậu quả tai hại. Tư nhân không trả được nợ và đe dọa đến sự sống còn của các tập đoàn ngân hàng. Chỉ cần một vài ngân hàng có tầm cỡ của một nước như Tây Ban Nha bị đe dọa phá sản là cũng đủ để gây ra một làn sóng hoảng loạn tại các quốc gia sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Vì vậy, ở cấp châu Âu cần có một chính sách tài chính và ngân hàng rõ ràng, nhất quán. Đúng là với Liên minh Ngân hàng châu Âu đã tiến xa thêm được một bước trên con đường hội nhập.
Để kết thúc chương trình, mời quý vị theo dõi mục Cuộc sống muôn màu. Tuấn Thảo giới thiệu với quý vị về bộ phim The Orbit.
Cuộc sống muôn màu. Mới đó mà đã 10 năm ngày ra đời loạt phim ba tập Lord of the Rings, Chúa Tể Các Chiếc Nhẫn. Đây là một trong những thương hiệu ăn khách nhất của làng điện ảnh Mỹ. Ba tập phim Chúa Tể Các Chiếc Nhẫn đã đem về hơn 3 tỷ đô la doanh thu. Đoàn làm phim của đạo diễn Peter Jackson hy vọng lặp lại thành tích này khi chuẩn bị cho ra mắt tập 1 của loạt phim The Hobbit vào mùa Noel năm nay. The Hobbit là bộ phim thần thoại mang đầy tính anh hùng ca, dựa theo tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tolkien xuất bản vào năm 1937. Phần 1 được trình làng cuối năm nay, hai tập còn lại sẽ lần lượt ra mắt khán giả vào mùa Noel 2013 rồi 2014. Tuy được quay sau, nhưng nội dung của cuộn phim The Hobbit lại là tiền truyện của ba tập phim Chúa Tể Các Chiếc Nhẫn. Đạo diễn Peter Jackson đã hợp tác với các hãng phim Mỹ, Anh và New Zealand nâng vốn đầu tư lên tới gần 1 tỷ đô la cho ba tập, cho nên được xem là dự án có chi phí cao nhất trong lịch sử điện ảnh Hoa Kỳ. The Hobbit kể lại câu chuyện của Bilbo Sake, chú ruột của Frodo. Khác với những người cùng giống loài, Bilbo tuy là thanh niên nhưng lại không có máu phiêu lưu, mà chỉ suốt ngày quanh quẩn ở trong nhà, thích đọc sách, viết truyện và làm vườn. Cho tới cái ngày mà phù thủy áo xám Gandalf đến nhà Bilbo và tìm cách thuyết phục anh tham gia vào một chuyến mạo hiểm đến tận ngọn núi đơn độc để giành lấy một kho tàng quý báu, giấu kín chôn sâu, do một con rồng thiên canh chừng gác giữ. Bilbo nhất quyết không đi, nhưng sau đó lại trúng kế của Gandalf và các chú lùn nên buộc phải lên đường. Trong cuộc mạo hiểm này, đoàn bạn sẽ tham gia vào cuộc chiến của 5 đội quân viễn chinh, và quan trọng hơn nữa là Bilbo sẽ gặp Gollum sau khi nhân vật này tìm được chiếc nhẫn chúa quý hiếm. Bilbo giành lấy được chiếc nhẫn chúa có thể giúp cho người đeo nó có phép tàng hình. Một khi trở về nhà thì Bilbo sẽ bắt tay viết quyển sách bìa đỏ kể lại cuộc hành trình này, nhưng điều đó cũng dự báo cuộc chiến tranh giành lấy chiếc nhẫn chúa giữa các giống loài với nhau. Sau khi thành công vào một thập niên trước với loạt phim Chúa Tể Các Chiếc Nhẫn, đạo diễn Peter Jackson đã cho biết là ông đã lên kế hoạch để quay loạt phim The Hobbit. Ngoài trừ một số diễn viên mới, thì có thể nói là đoàn làm phim đã không hề thay đổi, từ các nhà viết kịch bản cho tới ekip chuyên về khâu làm kỹ xảo. Tuy nhiên, có một vấn đề mà ekip làm phim phải giải quyết, đó là loạt phim Chúa Tể Các Chiếc Nhẫn dựa trên bộ Trường Thiên tiểu thuyết dày cả ngàn trang của Tolkien, trong khi kịch bản của 3 tập The Hobbit chỉ dựa trên khoảng chưa đầy 150 trang của phần phụ lục, thường để ghi chú thêm các chi tiết để làm giàu cho bộ tiểu thuyết này. Liệu The Hobbit sẽ thành công hay chăng? Điều đó còn tùy thuộc một mặt vào sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo khách ngưỡng mộ. Mặt khác, sự thành công của The Hobbit cũng lệ thuộc ít nhiều vào trí tưởng tượng của các nhà viết kịch bản, phải theo dệt, phải diễn giải thêm mà không làm sai ý của nhà văn Tolkien hay đi ngược lại với nguyên tác.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
RFI, Radio France Internationale.
Kính thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp đến đây là kết thúc. Toàn bộ ekip làm báo xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ là mục điểm báo do Mai Vân biên soạn. Tiếp theo đó là mục tạp chí đặc biệt với đề tài Huyền thoại về ngày tận thế 21 tháng 12 và nền văn minh Maya. Trọng Thành phụ trách với phần phóng sự của phóng viên Việt Tiến từ Canada. Trước khi chia tay, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Trust Me của Shimi. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.